Nghịch lý thứ tư. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. Tôi nhớ mình từng đọc một câu chuyện kể về vị đốc công trẻ được giao nhiệm vụ giám sát công trình đặt nền cho một trong những tòa kim tự tháp của Pharaoh. Anh ta đã phơi mình cả ngày dưới cái nắng gay gắt, không ngừng đốc thúc, khuyến khích và chỉnh đốn các công nhân. Nếu phát hiện thấy bất cứ phiến đá nào đặt không ngay ngắn, thì ngay lập tức anh ta yêu cầu phải chỉnh sửa chúng cho đến khi hoàn toàn khớp với nhau mới thôi. Một đốc công khác lớn tuổi hơn, làm việc trong cùng công trình, đã quan sát mọi chuyện và đến bên khuyên nhủ anh ta. Cậu lo cái gì chứ? Phần móng này được đặt chìm dưới mặt đất, có ai nhìn thấy đâu mà cậu phải tỉ mỉ như vậy? Cậu đốc công trẻ nhã nhặn đáp, mọi người không thấy, nhưng tôi đã thấy rồi. Và quay sang tiếp tục công việc của mình. Khi bạn làm điều đúng đắn, người đầu tiên và cũng là người duy nhất cần biết và ghi nhớ về hành động đó chính là bản thân bạn. Bởi nhận thức ấy, ký ức ấy sẽ là nền tảng giúp hình thành ý nghĩa cuộc sống của chính bạn. Dù người đời có ghi nhận một vài việc tốt bạn đã làm, thì sự ghi nhận đó rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Giá trị của một hành động không nằm ở việc nó có được thừa nhận hay không, mà chính là hành động ấy đã khiến bạn tự hào với chính bản thân mình như thế nào. Hãy tự hỏi xem, mỗi điều tốt bạn làm là một hành động thuộc bản năng, là lời mách bảo của lương tâm, của lý trí, biết phân biệt đúng sai hay chỉ là một sự tính toán. Nếu đã có câu trả lời, thì bạn hãy tiếp tục nghĩ xem việc được ghi công liệu có phải là phần thưởng quý giá nhất mà bạn cần hay không? Phần thưởng quý giá nhất ở đây có khi chỉ là việc bạn được làm những điều mình muốn, để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Phần thưởng ấy còn là cảm giác hạnh phúc khi thấy chính đôi tay mình đã tạo nên sự khác biệt cho một người nào đó hoặc cho cả cộng đồng. Đó cũng chính là lời khẳng định cho sự tồn tại của một khả năng, một sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn. Nghịch lý của cuộc sống còn xảy ra khi những việc tốt bạn làm lại được ghi công cho lớp người đến sau, những người kế tục bạn. Nhưng đừng nên buồn vì điều đó, bởi bạn biết rồi đấy, bạn sẽ nhận được một phần thưởng mãi mãi thuộc về bạn mà không ai có thể lấy đi được. Trên thực tế, những việc như thế rất thường xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là ở môi trường công sở, trong các tổ chức, công ty, đoàn thể. Sau đây là câu chuyện về Jory Glasoren, một nhà quản lý. Ông đã đưa ra nhiều ý tưởng để tạo dựng nền móng vững chắc cho việc tiến hành một kế hoạch quan trọng, để rồi sau đó mọi thứ đều bị chìm vào quên lãng. Vào những năm 70, Hiệp hội cầu thủ của NBA dự định sẽ bắt tay cộng tác cùng tổ chức YMCA nhằm liên kết thực hiện ý tưởng tạo điều kiện cho các em nhỏ được đến xem các trận đấu trong khuôn khổ giải NBA và tham gia cuộc thi ném bóng vào rổ được tổ chức trong các giờ nghỉ giải lao của mỗi trận đấu. Cuộc thi sẽ diễn ra suốt từ đầu mùa giải cho đến lượt đấu loại trực tiếp. Theo dự định, sẽ có rất đông các em nhỏ tham gia, nhưng chỉ có một người giành được chiến thắng và đó sẽ là nhà vô địch ném bóng. Khi Hiệp hội cầu thủ NBA tìm đến liên hệ, nhóm chúng tôi gồm 3 người là John Farrell, Bob Phillips và tôi đang tham gia vào một dự án nhằm nâng cao chất lượng ngành giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nghe phía NBA trình bày kế hoạch, chúng tôi cho rằng đó là một sai lầm. Ưu điểm của chương trình này là giúp quảng bá tên tuổi của YMCA. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc bọn trẻ sẽ phải chồng lên nhau để tạo thành một tòa kim tự tháp khổng lồ, chỉ có một em được đứng trên đỉnh cao nhất. Chúng tôi không muốn phát triển một chương trình mà 99,99% số trẻ em tham gia chắc chắn đều sẽ trở thành người thất bại. Bộ phận marketing và quan hệ công chúng của YMCA là những người đầu tiên phản đối quyết định của chúng tôi. Điều đó không có gì lạ, vì họ cho rằng chúng tôi chỉ là những kẻ điên khi khước từ một cơ hội vàng được bắt tay cùng NBA để phát triển danh tiếng của tổ chức. Ngay lúc đó, chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra một ý tưởng khác, đó là đề nghị được cùng NBA thành lập một liên đoàn bóng rổ dành cho thiếu niên, để mỗi em nhỏ đều có thể được ra sân trong ít nhất là nửa trận đấu. Điều đáng ngạc nhiên là NBA đã ngay lập tức đồng ý với đề xuất này của chúng tôi. Trong suốt một thập kỷ, Liên đoàn bóng rổ thiếu niên đã tạo điều kiện để trẻ em trên toàn nước Mỹ có cơ hội tiếp cận với bóng rổ trong một sân chơi lớn. Các bậc phụ huynh tình nguyện đảm nhận vai trò huấn luyện, và nơi đây chúng tôi dạy cho bọn trẻ hiểu về tinh thần đồng đội hơn là việc đánh bại lẫn nhau. Chương trình giảng dạy sẽ chuyển dần từ lý thuyết đến thực hành. Giữa mùa bóng sẽ có một trận đấu mà tất cả các em đều được ra sân chơi đùa cùng cha mẹ chúng. Và sau đó, bọn trẻ lại tiếp tục được dự một buổi liên hoan thật trang trọng, nhưng vô cùng vui nhộn khi mùa bóng kết thúc. Quan trọng nhất là việc các cầu thủ chuyên nghiệp ở giải NBA sẽ thường xuyên đến trợ giảng cho những buổi học của các em. Tiêu chí của chúng tôi là giúp bọn trẻ luôn giữ được niềm tin rằng tất cả chúng đều là người chiến thắng. Chương trình của chúng tôi đã thành công bước đầu khi mỗi năm có hàng ngàn trẻ em cùng gia đình đăng ký tham gia. Nhưng vào năm 1990, Liên đoàn bóng rổ thiếu niên đột ngột bị buộc phải chấm dứt hoạt động khi hội cầu thủ NBA có những kế hoạch khác cần ưu tiên phát triển hơn. Kể từ đó, cái tên YMCA gắn liền với sân chơi bóng rổ không còn được ai nhắc đến nữa. Việc tốt chúng tôi làm đã chìm vào quên lãng, nhưng tôi có thể quả quyết rằng đó không phải là một nỗ lực hoài công và vô nghĩa. Bằng chứng là rất nhiều trẻ em đã tìm đến tổ chức của chúng tôi để làm quen và trưởng thành cùng quả bóng, rồi sau đó ra đi với một niềm tin chiến thắng. Mỗi lần nghĩ đến những điều ý nghĩa mà chúng tôi đã mang đến cho bọn trẻ và gia đình chúng trong hơn 10 năm, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nó không thể kéo dài mãi mãi, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn thấy mãn nguyện vì đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn trẻ nhỏ. Đó quả thật là một điều rất đáng làm. Xã hội vẫn luôn tồn tại một thực tế rằng, có những lúc bạn chỉ là kẻ lót đường cho người khác bước đi, nhưng cũng có khi là ngược lại. Đó là vòng tròn giữa cho và nhận trong cuộc đời mà chẳng ai biết được đâu là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là thế giới này lại có thêm nhiều điều ý nghĩa, cuộc sống này lại có thêm biết bao điều tươi đẹp, và danh sách những điều tốt bạn làm lại được bổ sung thêm nhiều điều mới. Bên cạnh đó, cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao, có thể mang lại cho một ai đó nụ cười, một nguồn động viên to lớn. Robbie Arm là một luật sư, một viên chức chính phủ và là một doanh nghiệp thành đạt khi làm chủ một ngân hàng lớn ở Honolulu. Một ngày nọ, ông quyết định cùng vài người bạn của mình lên kế hoạch hành động vì một xã hội dân chủ tốt đẹp, nhằm tăng cường sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên. Cuối cùng, họ quyết định triển khai một chương trình có tên gọi Sống theo phương châm Aloha. Aloha là một từ có rất nhiều ý nghĩa, nhưng ở đây nó được nhắc đến với ý nghĩa là sự quan tâm, tình yêu thương và thái độ hành xử văn minh. Nội dung của chương trình khá đa dạng, xoay quanh quan điểm cho rằng hãy tích góp từng việc tốt nho nhỏ để từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Sau đây là một vài hoạt động điển hình của chương trình Sống theo phương châm Aloha. Hãy kính trọng người già và yêu mến trẻ nhỏ. Hãy làm cho những nơi in dấu chân bạn tốt đẹp hơn lúc ban đầu. Hãy giúp những người khác mở rộng cánh cửa bạn vừa mới bước qua. Hãy gieo trồng một thứ gì đó. Khi lái xe, đừng nên chen lấn và hãy cho người khác quá giang. Đừng từ chối cơ hội được tham gia vào một sự kiện tìm hiểu nền văn hóa của một quốc gia khác. Khi đi mua sắm ở siêu thị, hãy nhớ trả xe đẩy về chỗ cũ. Hãy hòa mình với thiên nhiên, nhớ nhặt rác bỏ vào thùng. Hãy sống và chia sẻ cùng những người láng giềng. Luôn mỉm cười và mang niềm vui đến cho người khác. Robi và những người bạn của ông cho rằng không nhất thiết phải là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt hay một bậc học rộng hiểu sâu thì mới có thể góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được điều đó. Nếu bạn làm được những việc như nở một nụ cười khi tình cờ gặp một người quen trên đường phố, đỡ giúp một người nào đó khi họ đang mang vác vật nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt, có lẽ cũng không có ai để ý hay nhớ đến bạn. Nhưng nếu không làm được thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp ích cho người khác mà còn giúp mang lại cho bạn cảm giác thật sự thoải mái và mãn nguyện. Hãy làm điều tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống, cũng như những giá trị của bản thân bạn. Vì thế, hãy cứ làm những điều bạn cho là nên làm mà không cần quan tâm đến việc liệu nó có được thừa nhận hay tán thưởng không. Tuy vậy, hãy tin rằng luôn có một người chứng kiến và hiểu được những điều bạn làm. Người đó không ai khác, chính là bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần được biết điều đó. Cuộc sống này là của bạn. Vì vậy, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó. Không phải vì bất kỳ ai, mà là vì chính bạn.